Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa hôm nay qua ba bài đọc chúng ta, tôi xin phép được tóm tắt như thế này. Hội thánh và thế giới này được ví thứ nhất như là một cánh rừng rất mênh mông bao la, trong đó có những cây cổ thụ, những cây thật lớn, nhưng mà có những cây rất là nhỏ. Ngôn sứ Ezekiel trong bài đọc thứ nhất nói đến chuyện đó, và vì dân Chúa, dân Israel lúc bây giờ đang sống ở thời lưu đày, dân Israel là một dân có thể nói là nhỏ, rất nhỏ trong thế giới thời bây giờ, và đã bị tàn phá, đã bị xâm lăng, đã bị đưa đi lưu đày. Thì trong cảnh lưu đày khốn khổ đó, ông ngôn sứ Ezekiel nói lên cái chương trình của Thiên Chúa. Thế giới là một cánh rừng thật lớn, và Israel chỉ là một cái cành nhỏ, một cái cây rất nhỏ. Nhưng mà Thiên Chúa đã can thiệp, Thiên Chúa đã thực hành cái chương trình của người. Israel sẽ được phục hồi từ cái cánh đồng, cái cánh rừng mênh mông đó. Israel sẽ được bứng ra để mà trồng trong một thửa đất tốt đẹp. Và tư tưởng là bài học cho mọi thời, mọi đời, mọi người chúng ta. Đó là câu này: ta hạ thấp những cây cao lớn và nâng cao những cây bé nhỏ. Ý muốn nói dân Israel là một dân nhỏ bé, không có nghĩa lý gì hết, nhưng mà Thiên Chúa sẽ làm cho nó lên lớn, cao lớn. Và cái đó là cái quy luật mà Chúa Giêsu nói đi nói lại nhiều lần: ai hạ mình xuống thì sẽ được nâng lên, còn ai tự nâng mình lên thì sẽ bị hạ xuống. Cái ý nghĩa thứ hai chúng ta có thể thấy trong bài tin mừng là thế giới này, hội thánh cũng như một thửa vườn. Ở nơi đó Thiên Chúa gieo trồng, và xét về phương diện cái hạt giống là ơn Chúa thì bao giờ nó cũng có khả năng để phát sinh. Cái đất nó là cái môi trường, nó làm cho cái hạt giống nó nảy nở, nó lớn lên và nó sinh trái. Chúa Giêsu đặc biệt dùng cái hình ảnh cho thấy công việc của nước Thiên Chúa từ cái bé nhỏ đến cái lớn, rất lớn. Đó là hạt cải. Ở bên Palestine á, thì cái hạt cải nó cũng chỉ nhỏ như là các hạt cải khác thôi, nhưng mà khi lớn lên ấy, thì nó có thể cao tới 3 thước. Và như Chúa Giêsu nói đấy, chim trời có thể đến mà làm tổ dưới những cành lá của nó. Tất nhiên cái cải đó không phải là để ăn, mà chỉ để làm bột tạt, tức là để làm gia vị gì đó. Nhưng mà cải ở Palestine, cái loại đó có thể cao đến 3 thước. Thế thì Chúa Giêsu dùng hình ảnh đó để diễn tả công việc của Thiên Chúa. Bề ngoài xem ra vô nghĩa lý, không đáng kể gì hết, nhưng mà nó có một cái tiềm lực để nó phát triển, để nó lớn lên. Thế thì từ những câu chuyện như vậy, từ cánh rừng bao la mênh mông, Thiên Chúa đã bứng ra một cái cây nhỏ là dân tộc Israel. Rồi từ một cái thửa vườn bình thường, Chúa đã gieo trồng nhiều hạt giống, và nguyên sức của những hạt giống này thì nó có thể chuyển nở rất là mạnh. Thế thì đó là bài học cho chúng ta. Tôi muốn nói đặc biệt về gia đình mỗi người chúng ta, cũng như giáo hội, cũng như thế giới. Gia đình là một môi trường, ở trong đó Chúa luôn luôn tác động. Bề ngoài xem ra không có cái gì đặc biệt, nhưng mà về phương diện đức tin, về phương diện ân sủng, Chúa luôn luôn tác động. Nhất là những gia đình của tín hữu chúng ta, những gia đình người Công giáo, những gia đình mà đã được phát sinh từ mầu nhiệm phép rửa tội. Thế thì về phương diện xã hội, là một đảng, nhưng mà đặc biệt về phương diện đức tin, về phương diện đạo đức, thì cái gia đình đó là nơi mà Chúa trồng, và cái hạt giống của Chúa chắc chắn nguyên nó có thể đi đến cái cùng, đó là từ một cái hạt cải nhỏ trở thành một cây lớn, cây rau lớn. Nhưng mà tất nhiên cái vườn rau, cái rừng nó chỉ là những cái vật thiên nhiên nó như vậy, còn chúng ta, gia đình chúng ta đấy, là những con người có tự do, có trách nhiệm, cho nên chúng ta phải cộng tác, chứ đừng có làm cho ơn Chúa nó bị chết ngộp. Cho nên chúng ta sống là phải tin tưởng vào ơn Chúa, chúng ta sống là phải chấp nhận cái thân phận của mình. Rất là mong manh, rất là dễ sai lỗi, hoàn toàn bất xứng, có thể nói vậy nữa. Nếu mà nhìn vào cái kết quả mà Chúa mong đợi thì chúng ta bất lực. Thế nhưng mà chúng ta tin và biết rằng chương trình của Chúa là Chúa dùng chúng ta để cộng tác vào công việc của người. Cho nên cái điều thứ nhất cũng trong bài học của các lời Chúa hôm nay á, là phải biết khiêm tốn, tin tưởng vào Chúa và đừng có tự mãn tự đại, đừng có tự kiêu, bởi vì ngôn sứ đã nói đấy, cái cây cao thì Chúa hạ thấp, cây thấp thì Chúa cho lớn lên, cao lên. Ai hạ mình xuống thì sẽ được nâng lên, còn ai nâng mình lên thì sẽ bị hạ xuống. Đó là cái quy luật mà Chúa Giêsu nói nhiều lần trong Tin Mừng. Thế thì chúng ta phải luôn luôn biết thân phận của mình, không phải để mặc cảm, để tủi thân, để rồi chán nản mà bỏ cuộc, mà ngược lại để mà cầu nguyện, để mà xin Chúa tăng thêm đức tin cho chúng ta, tăng thêm tình yêu cho chúng ta. Bởi vì chỉ có đức tin thì cái tình yêu nó mới phát triển được, mà chỉ có tình yêu thì mới mang lại cái ý nghĩa cho mọi hoạt động của cuộc đời chúng ta. Xin cho gia đình mỗi người chúng ta được thật sự trở nên thửa đất mà đáp lại cái ước mong của Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta quan tâm đến gia đình của mình. Người ta thường nói rằng là cái người thân với nhau trong gia đình ấy thì lại hay va chạm, lại hay gây gỗ, lại chán nản. Và có những gia đình buồn quá, khổ quá, chán quá thì người ta tìm vui ở chỗ khác. Nếu mà chỉ tìm vui ở những chỗ lành mạnh thì còn được, chứ còn tìm vui ở những cái chỗ mà hư hỏng thì thôi hết. Cho nên thì chúng ta có bổn phận phải làm cho gia đình mình càng ngày càng trở thành cái tổ ấm thật sự. Tổ ấm về phương diện xã hội, về phương diện tự nhiên, nhưng mà nhất là tổ ấm về phương diện đức tin, về phương diện ân sủng của Chúa. Để được như vậy thì chúng ta phải biết lắng nghe lời Chúa, phải biết cầu nguyện. Chắc chắn là Chúa không có bỏ chúng ta, không phải như là một người sinh con là bỏ chợ. Không, Chúa không bao giờ làm chuyện đó. Cho nên nếu chúng ta thất bại là tại chúng ta chứ không phải tại Chúa. Chúa luôn luôn yêu thương, Chúa luôn luôn thích nghi vào hoàn cảnh của chúng ta, Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta, sẵn sàng tha thứ khi mà chúng ta biết đến với Chúa, và sẵn sàng tiếp tay với chúng ta, hay đúng hơn để chúng ta tiếp tay với Ngài cho công việc của Ngài nó thành đạt thật sự. Đừng ai vì hoàn cảnh gia đình của mình mà chán nản, mà buồn khổ. Và trong những lúc mình cảm thấy chán nản buồn khổ như vậy, thay vì mình bất mãn với nhau thì mình cầu xin Chúa một chút, cầu xin Đức Mẹ một chút, chắc chắn là ơn của Chúa sẽ đến với chúng ta, và chúng ta sẽ tập dần dần cái sự kiên nhẫn của Chúa. Lịch sử nhân loại là một bài học về sự kiên nhẫn vô cùng của Chúa. Từ đầu đến cuối con người luôn luôn phạm tội, con người luôn luôn bướng bỉnh, không chịu nghe, được tha rồi lại phạm. Thế thì nhưng mà Chúa vẫn chờ đợi, cho đến bao giờ không chờ đợi được nữa, có nghĩa là cho đến khi nào mà chúng ta lìa đời thì lúc bây giờ mới hết là hy vọng. Chứ còn bao lâu còn trần gian này thì Chúa vẫn chờ đợi chúng ta, vẫn kiên nhẫn với chúng ta, miễn là chúng ta biết hồi tâm suy nghĩ rồi đến với Chúa, để mà ăn năn hối cải vì những lầm lỗi của mình, đến với Chúa để mà cầu xin Chúa, cầu xin Chúa cho mình, cầu xin Chúa cho gia đình mình, thì chắc chắn mọi sự sẽ tốt đẹp. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.